Hồi thứ 14. Vượng già theo chính, sáu giặc mất tâm. Lưu Bá Khâm và Tam Tạng đang sợ hãi, lại nghe thấy tiếng kêu: "Sư phụ đã tới!" Bọn gia đồng nói: "Đó là tiếng kêu của con vượng già ở trong hộp đá dưới chân núi đó." Thái Bảo nói: "Ờ đúng rồi, nó đó, nó đó." Tam Tạng hỏi: "Vượng già nào vậy?" Thái Bảo nói: "Núi này xưa gọi là núi Ngũ Hành Sơn, từ khi vua Đại Đường ta đi chinh Tây mở nước mới đổi là Lưỡng Giới Sơn, thường nghe các cụ già kể lại hồi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, trời giáng quả núi này ép một con vượng thần ở dưới. Không sợ nóng lạnh, không cần ăn uống, đã có thổ thần coi áp, bảo nó khát, uống nước đồng, đói, ăn hòn sắt. Từ đó đến nay, đói rét, nó cũng không chết. Tiếng kêu ấy nhất định là của nó đó. Sư trưởng đừng sợ, chúng ta xuống núi xem đi." Tam Tạng y theo dắt ngựa đi xuống, đi được mấy dặm đã thấy ở trong hộp đá quả có một con khỉ, ló đầu ra giơ tay với rối rít nói: "Thưa sư phụ, sao bây giờ người mới tới? Người tới là rất tốt rồi, cứu cho con ra đi, con sẽ đưa người sang Tây Thiên." Sư trưởng đến gần xem thấy hình dung nó rõ là: "Nhọn miệng chuốt mặt, mắt lửa ngươi vàng, trên đầu rêu bám kính, trong tai dây mọc chằng, đầu tóc ít xanh rì cỏ tốt, cằm không râu cũ ấu đâm ngang, mi trạc đất mũi đầy bùn, thật là nhem nhuốc, bàn tay dài ngón tay mấp, cáu ghét chán chường, chỉ được cái con ngươi chuyển động, tiếng nói oang oang, ăn nói tuy linh lợi, thân thể ép đáng thương. Chính thực Tôn Đại Thánh 500 năm trước, ngày nay mãn nạn thoát tai ương." Lưu Thái Bảo thật là người lớn mật, đến tận nơi nhổ cỏ mọc ở hai bên mái tóc già cũ ấu ở dưới cằm, rồi hỏi: "Nhà ngươi muốn nói gì?" Con khỉ ấy nói: "Tôi không nói gì hết, nhờ anh mời vị sư phụ tới tôi hỏi người một điều." Tam Tạng nói: "Nhà ngươi hỏi gì ta?" Con khỉ nói: "Ngươi có phải là vua bên Đông Độ sai sang Tây Thiên lấy kinh không?" Tam Tạng nói: "Chính là ta đây, nhà ngươi hỏi làm gì?" Con khỉ nói: "Con là Tề Thiên Đại Thánh, hồi 500 năm trước, đại náo thiên cung vi phạm vào tội lừa dối bậc trên, bị Phật Tổ ép xuống đây. Giờ đây, Quan Âm Bồ Tát dâng Phật chỉ sang Đông Độ tìm người lấy kinh. Con có cầu người cứu cho. Người có khuyên con đừng có hành hung nữa, quy y Phật Pháp, hết lòng ân cần bảo vệ người lấy kinh sang Tây Thiên lễ Phật, sau khi thành công sẽ gặp điều hay. Vì thế con ngày đêm để dạ, hôm sớm ghi lòng, chờ đợi sư phụ đến cứu cho con được thoát thân nè. Con tình nguyện đưa người đi lấy kinh làm đồ đệ của người." Tam Tạng nghe nói rất mừng, hỏi: "Người tuy có thiện tâm như vậy, lại được Bồ Tát dạy bảo xin theo vào Sa Môn, nhưng ta lại không có búa rìu đục bổ, làm thế nào mà cứu được nhà ngươi ra?" Con khỉ nói: "Không cần phải búa rìu, hễ người có lòng cứu là con tự ra được à." Tam Tạng nói: "Ta cứu ngươi đó, nhưng làm thế nào mà ngươi ra được?" Con khỉ nói: "Đức Phật Như Lai có dán đạo bùa chữ vàng yểm ở trên đỉnh núi kìa, người chỉ lên lột đạo bùa ấy, tự khắc con sẽ ra được." Tam Tạng y theo lời ngoảnh lại văn dĩ Lưu Bá Khâm nói: "Thái Bảo à, tôi cùng ngài lên núi đi." Bá Khâm nói: "Thiệt không biết thật giả thế nào." Con khỉ kêu to: "Con nói thiệt mà, con quyết không dám nói dối đâu." Bác Khâm liền gọi gia đồng dắt ngựa tự mình đỡ Tam Tạng lại trèo lên núi cao vịn dây mây, díu dây sắn đến tận đỉnh núi. Quả nhiên, thấy muôn đạo hào quang, nghìn đường khí đẹp, có một tảng đá vuông. Trên tảng đá dán một đạo bùa, có sáu chữ vàng là Mani Padme Hồng. Tam Tạng đến trước tảng đá quỳ xuống chầu vào đạo bùa, nhìn rõ chữ vàng, bèn lạy mấy lạy, rồi quay về phương Tây khấn nguyện. Đệ tử là Trần Huyền Trang, dân đặt chỉ đi cầu kinh. Nếu quả có tình đồ đệ, xin cho lột được chữ vàng cứu con khỉ thần ra, cùng đến Linh Sơn. Bằng không phải là đồ đệ, nó là loài quái vật hung ác, dối lừa đệ tử không thành quả phúc, thì lột không được. Khấn xong hai lạy, lạy rồi tiến lên nhẹ nhàng, lột sáu chữ vàng ra. Chợt có một luồng gió mát, như có bàn tay nhặt lấy đạo bùa thiên lên không trung, và có tiếng gọi:
Ta là thần coi áp đại thánh, ngày nay người đã hết nạn, chúng ta đưa bùa về trình lên Đức Như Lai.
Tam Tạng và Bát Khâm cùng những người đi theo nhìn lên trời lễ tạ, rồi đi thẳng xuống chân núi, đến bên hộp đá nói với con khỉ:
Bùa đã lột được rồi, nhà ngươi ra đi thôi.
Con khỉ rất mừng, kêu to:
sư phụ hãy giảng ra để con ra, kéo người sợ hãi đó.
Bác Khâm nghe nói, dẫn Tam Tạng và những người đi theo chạy về hướng đông, đi xa ước chừng 5-7 dặm, lại nghe thấy con khỉ gọi to:
Đi xa nữa, xa hơn nữa.
Tam Tạng lại đi một quãng xa, xuống hẳn chân núi, bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang như long trời lở đất. Ai nấy kinh sợ, đã thấy con khỉ đỏ hỏn đến trước ngựa quỳ xuống nói:
Thưa sư phụ, đệ tử ra đây rồi.
Nó lạy xong bốn lạy, vội đứng dậy chào hỏi Bát Khâm: Phiền đại ca đã đưa sư phụ tôi đến đây, cảm ơn đại ca đã nhặt giùm những cỏ mọc ở bên má tôi. Tạ ơn xong, nó đi thu xếp hành lý đóng ngựa. Con ngựa vừa trông thấy y đã lưng nhũng chân khuỵu, run sợ đứng không vững, vì trước kia lão khỉ đã làm chức bậc mã ôn, nuôi long mã trên trời, có biết phép tắc, cho nên ngựa phàm trần trông thấy phải sợ. Tam Tạng xem ý tứ, thấy y thật có lòng tốt, thật là một nhân vật trong đạo Sa Môn, mới nói:
Đồ đệ, họ tên con là gì?
Hầu Vương nói:
Dạ, con họ Tôn.
Tam Tạng nói: Thầy sẽ đặt pháp danh cho con để tiện khi gọi hỏi. Hầu Vương nói:
Cảm ơn thịnh ý của sư phụ, đệ tử đã có tên là Tôn Ngộ Không.
Tam Tạng vui mừng nói: Thế thì cũng hợp với tông phái nhà ta rồi. Hình dáng con tựa như Tiểu Đầu Đà, thầy đặt cho con một tên thường nữa là Hành Giả, có được không?
Ngộ Không đáp: Dạ, tốt lắm, tốt lắm.
Từ đây đại thánh lại có tên là Hành Giả. Bác Khâm thấy Tôn Hành Giả thu xếp hành lý, bèn quay lại kính cẩn nói với Tam Tạng:
Thưa sư trưởng, giờ đây người đã thu được một vị đồ đệ tốt, rất đáng mừng. Người này hẳn là đi được. Thôi, tôi xin từ biệt.
Tam Tạng cúi mừng tạ ơn, nói: Bác giúp đỡ cho nhiều, bần tăng cảm kích vô cùng. Khi về nhà, phiền bác thưa chuyện với lệnh từ và phu nhân là bần tăng đã quấy quá nhiều lắm, đợi khi về sẽ tạ ơn sau. Bác Khâm đáp lễ, hai bên chia tay. Tôn Hành Giả mời Tam Tạng lên ngựa. Tôn trần truồng gánh hành lý thoăn thoắt đi trước, chốc đã qua lưỡng giới sơn, chợt có một con mãnh hổ quật đuôi kêu gầm tiến đến. Tam Tạng ở trên mình ngựa run sợ, Hành Giả đứng ở mé đường vui vẻ nói:
sư phụ đừng sợ, nó đưa quần áo đến cho đồ đệ mà.
Rồi buông ngay hành lý xuống, lấy cái kim gài ở trong tay ra, theo chiều gió múa lên ngay thành cây gậy sắt ngày trước cầm trong tay, cười nói: Ha ha, bảo bối này hơn trăm năm nay không dùng đến, hôm nay lấy ra kiếm bộ quần áo mặc chơi.
Đoạn rảo bước tiến lên đón đường mãnh hổ quát to.
Nghiệt súc kia, đi đâu?
Mãnh hổ rạp mình phục xuống đất, không dám cựa quậy, bị hành giả đánh một gậy vào đầu vỡ óc, máu phun ra phè phè, răng gãy bắn ra trắng như châu ngọc, khiến Huyền Trang khiếp đảm ở trên mình ngựa ngã nhào xuống, cắn ngón tay nói. Trời ơi, hôm trước Lưu Thái Bảo đánh con hổ vằn, còn phải đánh nhau với nó nữa ngày trời. Hành giả ngày nay không phải đánh nhau gì hết, chỉ cho mỗi một gậy, hổ đã bể đầu thật là hung hãn, lại gặp tay hung hãn. Hành giả xách con cọp lại nói, sư phụ hãy ngồi tạm một lúc, đợi đồ đệ lột quần áo mặc để đi đường. Tam Tạng nói, nó làm gì có quần áo? Hành giả nói, thì thầy cứ mặc con lo liệu. Hành giả liền nhổ một sợi lông, hà hơi tiên vào hô một tiếng, biến, tức thì sợi lông biến thành một con dao nhọn. Hành giả đem rạch bụng hổ lột da, lấy cả bộ nguyên vẹn chặt bỏ đầu và móng vuốt đi, cắt thành một tấm da vuông bốn mặt, đem ướm thử vào người nói. Hơi rộng một chút, có thể cắt làm hai tấm đó. Lại cầm dao cắt làm hai tấm, lấy một tấm quay lấy mình, lấy dây sẵn ở mé đường buộc chặt lại, kéo mãi đến dưới bụng và nói, thưa sư phụ, đi thôi, đi thôi, đến nhà trọ sẽ mượn kim chỉ khâu lại cũng được. Hành giả lấy tay vuốt cây gậy sắt một cái, lại y nguyên như cái kim cũ, đem gài vào trong tay, khoác hành lý lên lưng mời sư phụ lên ngựa. Hai thầy trò cùng nhau đi, sư trưởng ngồi trên mình ngựa hỏi, Ngộ Không, cây roi sắt đánh hổ hồi nãy, giờ sao không thấy nữa? Hành giả cười nói, dạ thưa sư phụ, người chưa rõ đó, cây gậy này tên là Thiên Hà Trấn Để Thần Trân Thiết, lại có tên là Gậy Như Ý, lấy ở cung Long Dương ở Đông Dương Đại Hải. Cái năm đại náo thiên cung, nhờ có nó tùy thân biến hóa, muốn lớn được lớn, muốn nhỏ được nhỏ. Vừa rồi đệ tử đã biến nó thành một cái kim thêu hoa nhỏ, cài vào trong tay, khi nào dùng mới lấy ra. Tam Tạng nghe nói mừng thầm, lại hỏi, vừa rồi con hổ trông thấy con, tại sao không dám động cựa, cứ để con đánh chết vậy? Ngộ Không nói, chẳng giấu gì sư phụ, chẳng những là con hổ mà đến con rồng nữa, trông thấy con cũng không dám vô lễ. Lão tôn con có thủ đoạn hàng long phục hổ, thần thông vượt bể qua sông, nhìn mặt biết sắc người, nghe xong xét lý lẽ, lớn thời thu được cả vũ trụ, nhỏ thời chỉ bám vào sợi lông, biến hóa khôn lường, u hiểm khó biết. Mới lột da con hổ thì có gì đáng kể, có đến chỗ khó khăn mới thấy cái giỏi. Tam Tạng nghe nói như vậy càng thêm yên lòng, không lo lắng, cưỡi ngựa tiến lên. Hai thầy trò vừa đi đường vừa nói chuyện, chốc đã dần hồng lặn xuống non tây, chỉ thấy chiều hôm ánh nắng xiên ngang, chân trời góc bể lang thang mây về, tiếng chim ríu rít núi khe, tìm nơi trú đổ bay về rừng sâu, từng đôi dã thú rủ nhau, thành hàng thành lũ quay đầu vào hang, bóng trăng soi tỏ hôn hoàng, muôn hàng tinh tú sáng choang một trời. Hành giả nói, sư phụ đi gắng lên, trời tối rồi, đằng kia cây cối ôm tùm, hẳn là có người ở, thầy trò mình nên đến sớm để tìm nhà ngủ trọ. Tam Tạng dục ngựa tiến bước đi thẳng tới chỗ có nhà ở, đến trước nhà xuống ngựa, hành giả để hành lý xuống chạy lên trước gọi. Mở cửa, mở cửa! Bên trong có một ông già chống gậy đi ra mở cửa kêu kẹt một tiếng, nhìn thấy hành giả tướng mạo hung ác như thế, mình mặc cái quần da hổ hình dạng như thiên lôi, sợ rủng người ra miệng nói lảm nhảm. Ôi trời ơi, quỷ, quỷ tới, quỷ tới. Tam Tạng đến gần giữ lại nói, lão thí chủ đừng sợ, người ấy là đồ đệ của bần tăng không phải quỷ quái đâu. Ông già ngẩng đầu lên nhìn thấy Tam Tạng mặt mũi khôi ngô, mới hoàn hồn hỏi:
Người là hòa thượng ở chùa nào? Sao lại đưa người hung ác đến cửa nhà tôi như vậy?
Tam Tạng nói: Bần tăng là người bên đường triều, đi sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đi đường qua đây trời tối, nói với người cho nghỉ trọ một đêm, tin sương ngày mai chúng tôi sẽ đi, mong người làm phúc.
Ông già nói: Người tuy là người bên đường, nhưng mà cái gã hung ác kia thì không phải là người bên đường.
Ngộ Không lên tiếng quát: Cái ông lão này không có mắt, sư phụ ta là người bên đường, ta là đồ đệ của người, thì ta đây chẳng phải người đường người mật nào hết. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, bọn các người ở đây cũng có nhiều người nhận ra ta, ta cũng đã từng gặp lão đó.
Ông già nói: Người thấy ta ở đâu?
Ngộ Không nói: Hồi lão còn nhỏ, chẳng đã kiếm củi hái rau ở trước mặt ta đó hả?
Lão già nói: Cây anh này nói láo, anh ở đâu, tôi ở đâu mà tôi lại đến kiếm củi hái rau ở trước mặt anh?
Ngộ Không nói:
Còn tôi nói láo quá, mày không nhận ra được ta rồi. Ta là đại thánh trong hộp đá ở Lưỡng Giới Sơn, mày nhìn lại xem.
Ông lão bấy giờ mới nhớ ra nói:
Trông ngươi cũng giống đó, nhưng làm thế nào mà ngươi ra được?
Ngộ Không đem việc Bồ Tát khuyến thiện, bảo phải đợi thầy Đường Tăng đến lột bùa để thoát thân, nói lại một lượt cho ông già nghe. Ông già mới sụp lại, mời Đường Tăng vào trong nhà, gọi vợ con ra chào mừng, nói lại việc trước, mọi người vui vẻ. Ông già bảo pha trà, uống nước xong, ông già hỏi:
Đại Thanh bao nhiêu tuổi rồi?
Ngộ Không nói: Ông năm nay bao nhiêu tuổi?
Ông già nói: Tôi mới 130 tuổi.
Hành giả nói: Còn vào hạng cháu chắc tôi. Tôi ra đời vào năm nào thì không nhớ rõ, chỉ nguyên nằm ở dưới chân núi cũng đã hơn 500 năm rồi.
Ông lão nói: đúng rồi, đúng rồi. Các cụ ngày xưa truyền lại tôi hãy còn nhớ, quả núi ấy là từ trên trời rơi xuống ép một con khỉ thần, mãi đến ngày nay người mới ra được đó hả? Lúc còn nhỏ trông thấy người trên đầu mọc cỏ, hai bên má có bụng thì không sợ. Bây giờ người đầu đã nhẵn cỏ, mặt lại sạch bùn, trông người chỉ hơi gầy đi thôi. Người lại thắt cái da hổ ở ngàn lần như thế thì có khác gì ma quỷ đâu.
Người nhà nghe rõ chuyện đều cười rang cả lên. Ông già hiền lành bảo làm cơm chay mời khách. Ăn cơm xong, Ngộ Không hỏi: Ông họ gì?
Ông già nói: Tôi họ Trần.
Tam Tạng nghe nói tức thì đi xuống giơ tay nói: Lão thí chủ, người cùng họ với Bần Tăng.
Hành giả nói: Sư phụ, người họ Đường sao lại cùng họ với ông ấy?
Tam Tạng nói: Tục gia ta cũng họ Trần, quê ở Tụ Hiền Trang, quận Hoàng Nông thuộc Hải Châu triều Đường. Pháp danh ta là Trần Huyền Trang, nhân vì Đại Đường Thái Tông Hoàng Đế nhận ta là ngự đệ Tam Tạng, cho họ Đường, cho nên mới có tên là Đường Tăng.
Ông già thấy nói là cùng họ, lại càng vui mừng. Hành giả nói: Ông già Trần, muốn quấy ông một tí, đã 500 năm nay tôi không được tắm rửa, xin cho một ít nước nóng để thầy trò tôi tắm gội, lúc ra đi xin có lời cảm tạ.
Ông già bèn sai người đun nước, lấy chậu thắp đèn lên. Thầy trò tắm gội xong ngồi trước đèn. Hành giả nói: Ông già Trần à, tôi còn muốn phiền ông một chút nữa, ông có kim chỉ không cho tôi mượn đi?
Ông già nói: có.
Liền bảo bà vợ mang kim chỉ đến đưa cho hành giả. Hành giả lại để ý thấy sư phụ lúc tắm có cởi ra một cái áo vải trắng dài chưa mặc vào, liền ra cầm lấy mặc vào người, rồi rút da hổ ra khâu liền với nhau thành một cái quần quấn vào ngang lưng, lấy dây mây thắt lại, đi đến trước mặt sư phụ nói:
Hôm nay lão tôn ăn bận thế này so với bữa trước thế nào?
Tam Tạng nói:
Ừ, tốt, tốt đó. Ăn bận như vậy mới ra dáng hành giả chứ. Đồ đệ à, đừng có chê cái áo cọc ấy, con để mà mặc. Hành giả cung kính nói, cảm ơn sư phụ đã cho. Nói rồi, hành giả đi tìm cỏ cho ngựa ăn xong đâu vào đấy. Thầy trò và ông già đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, Ngộ Không trở dậy, mời sư phụ lên đường, Tam Tạng mặc áo, bảo hành giả thu xếp chăn gối, sắp từ biệt, đã thấy ông già đun nước rửa mặt và bưng cơm chay lên mời. Cơm xong mới ra đi. Tam Tạng cưỡi ngựa, hành giả dẫn đường. Đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi, thấm thoát thời tiết đã sang đông, chỉ thấy... Lá rừng đỏ úa sương pha, trên non tùng bách thật là tốt xanh, nhị mai còn rống trên cành, đêm dài ngày ngắn đã rành tiểu xuân, trà tươi sen cúc lụi dần, cầu sương cổ thụ cành cằn lá rơi, suối khe nước lượng dòng khơi, tuyết nhường xa xuống đầy trời nhạt mây, tay áo rộng gió heo may, về chiều rét dữ nỗi này ai đang. Thầy trò đi được một lúc, mé đường bỗng nghe sạc một tiếng, sáu thằng kẻ cướp nhảy xô đến, đứa nào đứa ấy cầm gươm giáo, lớn tiếng quát to. Hòa thượng này đi đâu? Để ngay ngựa và hành lý lại, mới thà chết cho mà đi. Tam Tạng hồn siêu phách lạc, ngã lăn xuống đất không nói ra lời. Hành giả lấy tay đỡ dậy nói, sư phụ yên tâm, không sao đâu. Tụi nó đều là những đứa đến dâng quần áo, tiền bạc cho thầy trò mình đó. Tam Tạng nói, Ngộ Không, con điếc hả? Nó bắt thầy trò mình phải để lại cả ngựa và hành lý, mà con còn đòi nó hiến quần áo với tiền bạc nữa sao? Hành giả nói, thầy cứ ngồi đây coi quần áo, hành lý và ngựa, lão Tôn sẽ chống chọi với nó một trận xem ra thế nào. Tam Tạng nói, một bàn tay khỏe, không địch nổi hai nắm tay không bằng bốn tay. Tụi nó có những sáu đứa béo, một mình con, nhỏ xíu thế kia, chống chọi với tụi nó làm sao được. Hành giả vốn là người can đảm không nói gì hết, thẳng bước tiến lên kính cẩn chào sáu đứa kẻ cướp và hỏi. Vì duyên cớ gì, các vị lại ngăn trở lối đi của bần tăng? Tên cướp nói, chúng ta là vị đại vương cản đường, là vị sơn chủ có lòng tốt, tiếng tâm lừng lẫy mà ngươi không biết à? Khôn hồn thì để đột vật lại, ta sẽ cho đi. Nếu nói nửa tiếng không, ta sẽ phanh thay ngươi làm trăm mảnh. Hành giả nói, ta cũng là đại vương tổ truyền sơn chủ lâu năm, mà chưa từng nghe đại danh các vị bao giờ. Tên kia nói, ngươi chưa biết đó, để ta nói cho mà nghe. Chúng ta, một người gọi là mắt nhìn mừng, một người gọi là tai nghe giận, một người gọi là mũi ngửi thích, một người gọi là lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, và một người gọi là thần vốn lo. Ngộ Không cười nói, ha, nguyên lai là 6 tên giặc cỏ. Mi lại không biết rằng ta là người xuất gia, làm chủ nhân ông của các ngươi đó. Thế mà còn ngăn cản đường. Hãy đem những đồ châu báu đã ăn cướp được ra đây chia đều, làm 7 phần. Ta sẽ tha cho các ngươi.
Bọn cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng muốn thì muốn, thằng lo thì lo. Cả bọn chạy lên hò hét nhặn bộ nói:
Lão hòa thượng này vô lễ, chẳng có một tí lễ vật gì, lại còn chực chia của chúng ta nữa chứ.
Chúng giơ giáo múa gươm, chạy ồ cả lại, đánh phứa vào đầu hành giả đôm đốp chăn chát, 70-80 nhát liền. Hành giả đứng ở giữa làm như không thấy gì hết. Bọn cướp nói:
Lão hòa thượng này đầu rắn thiệt á.
Hành giả lại cười nói: Vừa đây để được xem, tụi bay đánh cũng mỏi tay rồi, bây giờ lão tôn này mới lấy cái kim ra chơi nè.
Bọn kẻ cướp nói: Lão hòa thượng này là thầy lang chăm chính biến ra, chúng ta lại không có bệnh, nói chi chuyện chăm cứu chứ.
Hành giả thò tay vào tay lấy ra cái kim thêu hoa, đón gió khoắng một nhát, đó là cây gậy sắt thắt cổ bồng cầm ở trong tay, nói:
Đừng có chạy, hãy để cho ta đánh thử một roi.
6 đứa kẻ cướp sợ hãi chạy lung tung, hành giả rảo bước đuổi theo tóm cả 6 đứa, đứng đánh chết hết, lột quần áo lấy hết tiền bạc, cười khanh khách chạy về nói:
Mời sư phụ đi thôi, bọn kẻ cướp đã bị lão tôn giết chết hết rồi.
Tam Tạng nói: Trời ơi, người thật là gây tai vạ quá đi. Chúng tuy là lũ cường bạo ăn cướp đường, và coi đưa đến cửa quan chăng nữa, thì vẫn chưa đáng tội chết. Người dù có tài giỏi, chỉ nên đánh lui tụi nó là xong. Tại sao lại đánh chết hết vậy? Như vậy là vô cớ giết hại tính mạng người ta, làm hòa thượng thế nào được? Người xuất gia, quét đất còn lo con kiến chết, sa đèn còn thương hại con thiêu thân kia mà, sao người lại không phân hay dở bỗng chốc đánh chết người? Trong lòng ngươi không còn chút từ bi hiếu thiện nào cả. May mà ở chỗ sơn giả này không ai tra khảo chớ, nếu ở chốn thành thị lỡ có ai động chạm đến, ngươi cũng hành hung giác gãy đánh chết người ta. Ta tuy là người lương thiện trong trắng mà làm thế nào thoát thân được?
Ngộ Không nói: Nhưng mà thưa sư phụ, nếu đệ tử không đánh chết tụi nó thì tụi nó sẽ đánh chết sư phụ á.
Tam Tạng nói: Ta là người xuất gia, thà chết chứ quyết không hành hung người khác. Ta có chết chăng nữa cũng chỉ một thân ta. Còn ngươi, ngươi đã đánh chết 6 người, còn nói năng gì? Nếu việc đến cửa quan, dù có cha mi là quan cũng không binh vực được.
Hành giả nói: Chẳng giấu gì sư phụ, lão tôn 500 năm trước đây, hồi đồ đệ còn chiếm cứ núi Hoa Quả, làm vua làm quái, đã giết chết không biết bao nhiêu là người. Giả sử cứ theo lời người nói như thế, thì không bao giờ đồ đệ làm đến Tề Thiên Đại Thánh cả.
Tam Tạng nói: Chỉ vì không có người cầm đầu, người mới làm dữ ở chốn nhân gian, dối trên lừa dưới, mới phải tai nạn những 500 năm đó. Này đã theo đạo Sa Môn mà vẫn giữ thói hành hung, một mực cứ giết người thì không sang được Tây Thiên, không làm được hòa thượng đâu. Trời ơi, ác quá, ác quá. Tôn Ngộ Không nguyên từ trước nhất sinh không chịu được những lời nói, tức thấy Tam Tạng mắng nhiếc luôn miệng, trong lòng tức tối nén không được nói:
Đã vậy, người đã biết tôi không sang được Tây Thiên, không làm được hòa thượng, hà tất còn phải cầu nhào mắng chửi ghét bỏ tôi như thế? Tôi xéo cho rảnh chuyện đây.
Tam Tạng chưa kịp trả lời, y đã phát cáu, nhảy vút lên một cái nói một tiếng:
Lão tôn đi đây.
Tam Tạng vội ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa, chỉ nghe vút một tiếng đi về bên đông, khiến sư trưởng trơ trơ trọi trọi một mình, gật gù than thở tự thương tự oán nói:
Cái tên này cứng đầu rắn mặt đến thế, ta mới nói có vài câu, sao nó đã quay trở về, mất tâm mất tích rồi. Thôi cũng là cái số ta không nuôi được đồ đệ,
có thêm người giúp đỡ. Bây giờ muốn tìm y thì biết tìm đâu, muốn gọi thì nó cũng không thưa, nó đi mất rồi. Đi mất rồi. Chính là phải quyết tâm liều mạng sang Tây Trúc, không dựa người ngoài, tự chủ trương thôi. Sư trưởng đành thu xếp hành lý để lên mình ngựa. Mình cũng chẳng cưỡi ngựa nữa, một tay chống gậy, một tay dắt ngựa thê thê thảm thảm, đi theo hướng Tây. Đi được một lúc, ở đường núi đằng trước mặt, thấy có một bà lão tuổi già, tay mang một tấm áo vải bông, trên tấm áo có một cái mũ hoa. Tam Tạng thấy bà cụ đến gần, vội vàng dắt ngựa tránh ra bên đường để nhường lối đi. Bà lão mẫu hỏi: Sư trưởng ở đâu ra mà chỉ có một mình đến đây? Tam Tạng nói: Thưa, đệ tử được đức vua bên Đông Độ sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu chân kinh. Bà lão nói: Tây phường Phật ở Lôi Âm tự nước Thiên Trúc, đường xa 10 vạn 8000 dặm, người thì một mình một ngựa, không có bè bạn, không có đồ đệ, làm sao mà đi được? Tam Tạng nói: Trước đây đệ tử có thu được một đồ đệ, y tính nết hung tợn, mới nói có vài câu y đã không chịu nghe, dục cái đã đi mất rồi. Bà lão nói: Ta có một tấm áo dài bằng vải bông, một cái mũ giác hoa vàng để cho con ta dùng. Nó mới đi tù được 3 ngày, chẳng may chết non mất. Ta đến chùa nó ở khóc than một hồi, rồi từ biệt sư phụ mang 2 chiếc mũ áo này về làm kỷ niệm. Sư trưởng à, người đã có đồ đệ, ta biếu người bộ mũ áo này. Tam Tạng nói: Cảm ơn lão mẫu đã ban cho, nhưng đồ đệ của đệ tử đã bỏ đi, đệ tử không dám dâng lĩnh. Lão bà hỏi: Hằng đi lối nào? Tam Tạng nói: Thưa, chỉ nghe đánh dốt một tiếng rồi đi về phía đông mất. Bà lão nói: Gần phía đông là nhà ta ở, tất nhiên y đến đó. Ta còn có ở đây một bài chú gọi là Định Tâm Chân Ngôn, lại gọi là Khẩn Cô Nhi chú, người nhắm đọc thuộc lòng, nhớ lấy cho kỹ, không được hở hang cho một người nào khác biết. Ta sẽ đi theo kịp y, bảo về theo ngươi, sẽ đưa mũ áo này cho y bận. Nếu sai bảo không nghe, cứ đọc bài chú ấy, y sẽ không dám hành hung và cũng không dám đi nữa. Tam Tạng cúi đầu tạ ơn. Bà lão liền hóa ra một đạo hào quang, đi về bên đông. Tam Tạng biết là Quan Âm Bồ Tát trao cho bài chân ngôn ấy, vội vàng quét sạch đất, thắp hương chầu về đằng đông khấm nấm lễ bái. Lễ rồi, thu xếp mũ áo, mở vào giữa tay nải, ngồi ở mé đường đọc bài Định Tâm Chân Ngôn, đọc đi đọc lại mấy lần, đọc thuộc trơn để nhớ thật kỹ. Lại nói Ngộ Không từ biệt sư phụ, một cái lộn nhào ở trên mây, đã đến Đông Dương Đại Hải. Từ trên mây bước xuống, mở đường rẽ nước, thẳng lối đến trước Thủy Tinh Cung. Long Dương vội ra đón tiếp, mời vào trong cung. Chào hỏi xong, Long Dương nói: Gần đây được tin Đại Thánh hết hạn, không đến mừng được, tưởng chừng người đã sửa soạn về núi Tiên Động cũ rồi. Ngộ Không nói: Tôi cũng định tâm như vậy, nhưng lại làm hòa thượng. Nhờ có Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, bảo ta tu chính quả, theo vị đường tăng bên Đông Độ sang Tây Phương bái Phật quy y Đại Đạo Sa Môn, gọi là hành giả. Long Dương nói: Thế thì rất đáng mừng, đáng mừng. Có như vậy mới gọi là cải tà quy chánh, răng dựng lòng thành được. Đã vậy, sao không sang bên Tây lại trở sang Đông? Hành giả cười nói: Chỉ vì đường tăng đó không biết người, có mấy đứa giặt cỏ cướp đường bị tôi đánh chết. Đường tăng cứ cầu nhàu nói tôi thế nọ thế kia. Thật là bực mình, ngài tưởng lão tôn này chịu làm sao nổi, nên tôi bỏ đi, định về núi cũ, nhân đến đây xin chén trà uống chơi. Long Dương nói: Cảm ơn người đã giáng lâm. Uống trà xong, Hành giả ngoảnh đầu nhìn thấy trên vách treo một bức tranh cầu dĩ dân dài, bèn hỏi: đây là cảnh trí gì? Long Dương nói: đại thánh ở đời trước, việc ở đời sau, cho nên ngài không nhận ra bức tranh này vẽ tích cầu dĩ ba lần dân dài. Hành giả nói: thế nào là ba lần dân dài? Long Dương nói: vị tiên này là Hoàng Thạch Công, còn gã này là Trương Lương đời nhà Hán. Thạch Công ngồi ở trên cầu dĩ, hốt nhiên đánh rơi chiếc giày xuống dưới cầu, gọi Trương Lương nhặt lên, gã này vội vàng nhặt mang lên, quỳ dâng trước mặt luôn ba lần như thế. Trương Lương không có vẻ khinh nhờn, trễ nải chút nào cả. Vì mến yêu gã ta siêng năng cẩn thận, nên cứ đến đêm Thạch Công lại dạy gã ta học sách thiên thư để ra giúp nhà Hán. Quả nhiên sau gã giỏi mưu tính ở trong màn trướng, quyết kế thắng ở ngoài nghìn dặm. Sau khi thái bình rồi, y từ chức vào rừng theo học Xích Tùng Tử, được thành tiên đạo. Đại thánh à, nếu ngài không bảo vệ đường tăng, không chịu đựng khó nhọc, không chịu nghe dạy bảo, thì rồi ngài chỉ là một con yêu quái, đừng tưởng được nên chánh quả đâu. Ngộ Không nghe nói lặng thinh hồi lâu, không nói năng gì. Long Dương nói: đại thánh nên lo xa, chớ nên tính việc trước mắt mà lỡ cả tương lai. Ngộ Không nói: thôi được rồi, ngài đừng có lắm lời nữa, lão tôn lại đi bảo hộ sư phụ đây. Long Dương vui vẻ nói: đã như vậy không dám giữ chơi lâu, mong đại thánh sớm phát lòng từ bi ngay cho, không nên để sư phụ chờ lâu. Hành giả thấy Long Dương dục giả đi ngay, bèn vội vàng đứng dậy ra khỏi rốn bể từ biệt Long Dương, cởi mây đi thẳng. Đang đi thì gặp Nam Hải Bồ Tát. Bồ Tát hỏi: Tôn Ngộ Không, tại sao nhà ngươi không nghe lời dạy bảo, không bảo vệ đường tăng, lại đến đây làm gì? Hành giả sợ hãi đứng trên tầng mây làm lễ nói: trước kia ơn lời Bồ Tát dặn, quả có vị sư bên đường triều đến lột đạo bùa yểm đi cứu được đệ tử ra. Đệ tử theo người làm đồ đệ, người lại ghét là hung hãn, đệ tử tức mới tránh ẩn một hồi, bây giờ lại xin đi theo để bảo hộ nè. Bồ Tát nói: đi ngay đi, đừng có nghĩ vẫn nghĩ dơ nữa. Nói xong ai đi đường nấy. Dục một cái, hành giả đã nhìn thấy đường tăng buồn thiêu ngồi ở mé đường, liền tiến đến trước hỏi: sư phụ, sao người không đi lại ngồi ở đây làm gì? Tam Tạng ngẩng đầu nói: còn đi đâu vậy, làm cho thầy đi không dám đi, động không dám động, cứ phải ở đây đợi con. Hành giả nói: con đến nơi lão Long Dương ở Đông Dương Đại Hải kiếm chén trà uống. Tam Tạng nói: người xuất gia không nên nói dối, con đi khỏi chưa đầy một giờ mà đã nói là đến nhà Long Dương uống trà ư? Hành giả cười nói: chẳng giấu gì sư phụ, đệ tử biết phép cưỡi mây cân đẩu, cứ một vòng cân đẩu là 10 vạn 8 ngàn dặm, cho nên đi về ngay được. Tam Tạng nói: ta mới nặng lời nói qua một chút mà con đã giận thầy dùng dằn bỏ đi. Như con á có tài giỏi đi kiếm được trà uống, chứ ta thì không đi được, đành ngồi đây nhịn đói, hẳn con cũng thương tình chứ. Hành giả nói: sư phụ, nếu người đói lòng, đồ đệ sẽ đi xin ít cơm chay để người lót dạ. Tam Tạng nói: không cần xin cơm chay, trong này hãy còn ít lương khô của bà mẹ Lưu Thái Bảo đưa cho, còn lấy bát múc ít nước để ta ăn uống xong sẽ đi. Hành giả đi mở khăn gói, thấy có mấy mẫu bánh gạo rang để ở giữa bao, bèn lấy ra đưa cho sư phụ, lại thấy trong đó một tấm áo dài, một cái mũ giác hoa vàng sáng quắc. Hành giả nói: áo mũ này sư phụ mang ở Đông Độ sang đó hả? Tam Tạng thuận miệng trả lời: áo mũ ấy ta vẫn đội, vẫn mặc hồi còn nhỏ đó. Đội cái mũ ấy không phải dạy kinh, cũng biết tụng kinh. Mặc áo ấy không cần giảng lễ, cũng biết làm lễ. Hành giả nói: sư phụ, sư phụ cho quách con, để con dùng đi. Tam Tạng nói: chỉ sợ không vừa, nếu mặc vừa thì con cứ lấy mà mặc. Hành giả cởi áo trắng cũ ra, mặc chiếc áo dài vải bông vừa vặn kích thước như đã đo trước, lại lấy mũ đội lên đầu. Thấy Ngộ Không vừa đội mũ xong, Tam Tạng không ăn lương khô nữa, miệng lẩm nhẩm đọc bài chú khẩn cô một lượt. Hành giả bỗng kêu:
"Ôi, ôi trời, đau đầu quá, đau đầu quá, ai da, ai da, đau đầu, nhức đầu quá."
Sư phụ không ngừng lại đọc thêm mấy lượt, làm cho hành giả đau quá, ngã lăn kềnh xuống rứt tung mũ giác hoa vàng ra. Tam Tạng sợ y rứt đứt mấy vòng vàng, liền ngừng không đọc nữa. Hành giả không thấy đau nữa, lấy tay sờ lên đầu, thấy có cái gì như một sợi chỉ bằng vàng thắt chặt ở mé trên, ăn rễ ra rồi, tháo không ra, dứt không đứt nữa. Ngộ Không lấy kim ở trong tay ra, đập lấy đập để vào bên trong bên ngoài cái vành. Tam Tạng sợ y đập đứt ra mất, lại lẩm bẩm đọc chú. Y lại đau như trước, y đau đến nỗi tay bắt chuồn chuồn mình chống lộn ngược, tía tay đỏ mặt, mắt húp mình tê. Tam Tạng thấy như thế lòng không nở, đậy thôi không đọc nữa. Hành giả lại hết đau ngay. Hành giả nói:
"Ôi trời ơi, đầu con đau như vậy là thì ra sư phụ đọc thần chú để hành con."
Tam Tạng nói: "Ta đọc đó là đọc khẩn cô kinh, chứ có chú con bao giờ đâu." Hành giả nói: "Sư phụ đọc lại coi." Tam Tạng lại đọc, hành giả lại đau, vội kêu:
"Ôi ôi ôi, đau quá, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa. Đó, hãy đọc thì lại đau, thế là làm sao?"
Tam Tạng hỏi: "Từ đây con đã nghe lời thầy dạy bảo chưa?" Hành giả nói:
"Dạ dạ, con xin vâng theo."
Tam Tạng lại nói: "Con còn hỗn láo nữa thôi." Hành giả nói:
"Dạ, con xin chừa."
Tuy ngoài miệng hành giả vâng dạ, nhưng trong bụng y vẫn ngấm ngầm bực tức, lấy cây kim ra vung một cái, biến thành gậy sắt, nhằm đầu Đường Tăng đánh xuống. Đường Tăng hoảng sợ đọc luôn ba lượt thần chú. Hành giả ngã lăn ra đất, không nhấc tay lên được, phải rời cả roi sắt ra miệng kêu:
sư phụ ơi, con hiểu rồi, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa."
Tam Tạng nói: "Sao người lại lừa dối, dám đánh lại ta?" Hành giả nói:
"Dạ con đâu dám đánh, xin sư phụ cho biết ai đã truyền cho người phép này."
Tam Tạng nói: "Có một bà lão truyền cho ta đó." Hành giả cả giận nói:
"Bà lão ấy nhất định là Quan Thế Âm rồi, cớ sao lại hại ta như vậy, ta phải sang tận Nam Hải đánh cho một trận mới được."
Tam Tạng nói: "Người đã dạy ta phép ấy, hẳn là người đã biết trước, nếu còn lần đến, người lại không niệm cho chết lăn ra sao?" Hành giả thấy Đường Tăng nói có lẽ không dám ra đi, mới hồi tâm lại, quỳ xuống đất, gian lơn:
"Thưa sư phụ, Quan Âm dùng phép này để lung lạc đồ đệ, bắt theo sư phụ sang Tây Thiên, con không dám đến trêu người, sư phụ cũng đừng chấp câu nói thường chỉ cần tụng niệm, đồ đệ tình nguyện bảo hộ người không dám nản lòng."
Tam Tạng nói: "Đã vậy, đỡ ta lên ngựa đi." Hành giả mới hết lòng hết sức, phấn khởi tinh thần, mặc cái áo dài, vải bông, đóng yên cương, thu xếp hành lý, đi sang phía Tây. Muốn biết sau này thế nào, hãy xem hồi sau sẽ hiểu.